Kính thưa Hội Thánh, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học lời của Chúa ở trong thư Galati đoạn 3 từ câu 1 đến câu 14. Tựa đề của bài học là Bởi đức tin con dân Chúa nhận được đấng thần linh. Và trước hết tôi xin đọc lời của Chúa trong thư Galati đoạn 3 từ câu 1 đến câu 14. Hỡi những người Galati ngu dại, ai đã quyến rũ các anh chị em mà các anh chị em không vâng theo lẽ thật? Sự Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên thập tự giá đã được ghi chép và công bố rõ ràng trước mắt những ai giữa vòng các anh chị em. Tôi chỉ muốn học từ các anh chị em một điều này. Các anh chị em đã nhận được đấng thần linh bởi những việc làm của luật pháp hay là bởi sự nghe của đức tin? Sao các anh chị em ngu dại đến thế? Các anh chị em đã bắt đầu trong tâm thần, nay sao lại cậy xác thịt mà làm cho trọn? Có phải các anh chị em đã chịu nhiều sự khốn khổ cách vô ích, nếu thật sự đó là vô ích? Đấng đã ban đấng thần linh cho các anh chị em, và hành động các phép lạ trong các anh chị em, thì Ngài làm bởi những việc làm của luật pháp hay là bởi sự nghe của đức tin? Như Abraham tin Đức Chúa Trời thì đã kể là công bình cho người. Vậy các anh chị em hãy nhận biết rằng những người có đức tin thì họ là con cháu của Abraham. Thánh Kinh cũng biết trước rằng Đức Chúa Trời sẽ xưng các dân ngoại là công bình bởi đức tin, nên đã rao truyền trước cho Abraham tin lành này. Trong ngươi mọi dân tộc sẽ được phước. Vậy nên những ai có đức tin thì được phước với Abraham là người có đức tin. Vì những ai cậy các việc làm của luật pháp thì bị rủa sả, bởi có chép rằng, đáng rủa thay kẻ nào không bền vững trong mọi sự đã chép trong sách luật để làm theo những sự ấy. Rõ ràng là trước Đức Chúa Trời không một ai được xưng công bình bởi luật pháp, vì người công bình sẽ sống bởi đức tin. Luật pháp không đến từ đức tin, nhưng người nào vâng giữ chúng thì sẽ sống trong chúng. Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta, vì có lời chép, đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ. Bởi đó, phước của Abraham có thể đến trên các dân ngoại qua Đức Chúa Giêsu Christ. Bởi đó, qua đức tin mà chúng ta nhận được lời hứa về đấng thần linh. Trước khi chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của 14 câu thánh kinh mà tôi mới vừa đọc, thì chúng ta cần ôn lại một số điều quan trọng mà chúng ta đã học. Thứ nhất, Thiên Chúa là một thực thể tự có và có mãi. Thực thể nghĩa là cái gì đó có thật. Thiên Chúa tự xưng là đấng tự hữu hằng hữu. Thiên Chúa dựng nên muôn loài vạn vật và tự bày tỏ cho loài người về bản thể, bản tính, ý muốn và các việc làm của Thiên Chúa qua Thánh Kinh. Thứ nhì, Thiên Chúa tự bày tỏ, Thiên Chúa là một thực thể có ba thân vị với các danh xưng Đức Chúa Trời, Ngôi Lời và Đấng Thần Linh. Nghĩa là Đức Chúa Trời là Thiên Chúa, Ngôi Lời là Thiên Chúa và Đấng Thần Linh là Thiên Chúa. Nhưng không phải có ba Thiên Chúa, mà chỉ có một Thiên Chúa. Tương tự như Adam là loài người, và Eva cũng là loài người, nhưng không phải có hai loài người, mà chỉ có một loài người, với thân vị nam và nữ. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 1, câu 6 đến câu 7, thì danh từ loài người ở trong nguyên ngữ Hebrew của Thánh Kinh được dùng với hình thức số ít, nghĩa là chỉ có một loài người mà thôi. Đức Chúa Trời chỉ muốn dựng nên một loài người, và Đức Chúa Trời chỉ dựng nên có một loài người, mặc dù loài người được thể hiện qua hàng tỷ thân vị khác nhau. Thứ ba, khi Thiên Chúa Ngôi Lời nhập thế làm người, thì Ngài hoàn toàn mang bản thể và bản tính loài người, với các danh xưng như là Giê-xu, Giê-xu Christ, Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời, Con Người, Chiên Con, vân vân. Thứ tư, khi Đấng Thần Linh nhập thế ngự trong lòng người tin Chúa, thì Ngài được Thánh Kinh gọi là Đức Thánh Linh, để phân biệt với linh của loài người còn gọi là tâm thần, và phân biệt với các tà linh, tức là các thiên sứ phạm tội. Bởi vì chúng ta biết rằng ngay trong mỗi một con người chúng ta đây thì có cái phần linh của loài người, tức là cái thân thể thiêng liêng của chúng ta, gọi là tâm thần. Nhưng mà các thiên sứ phạm tội cũng có thể nhập vào trong thân thể của chúng ta, đó là những cái trường hợp bị quỷ ám, bị tà linh xâm nhập. Và ở đây khi Thiên Chúa trong thân vị đấng thần linh ngự vào trong thân thể của chúng ta thì được gọi là Đức Thánh Linh, để phân biệt với tà linh và để phân biệt với tâm thần của loài người. Thánh Kinh dùng danh xưng Đấng Thần Linh để nói đến những việc làm độc lập của Ngài, và dùng danh xưng Đức Thánh Linh để nói đến những việc Ngài làm ra trong lòng con dân Chúa, như là ấn chứng về sự cứu rỗi cho con dân Chúa, dạy dỗ, dẫn dắt, an ủi, cáo trách, hoặc là những việc Ngài làm qua con dân của Chúa. Và cuối cùng, Đấng Thần Linh tức là Đức Thánh Linh, tức là Thiên Chúa ngự trong thân thể con dân Chúa, để biến thân thể con dân Chúa thành đền thờ Thiên Chúa. Đấng Thần Linh hoặc Đức Thánh Linh khác với Thánh Linh là năng lực và ân tứ của Thiên Chúa được Thiên Chúa ban cho loài người. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của từng câu trong Galati đoạn 3, từ câu 1 đến câu 14. Câu 1. Hỡi những người Galati ngu dại, ai đã quyến rũ các anh chị em mà các anh chị em không vâng theo lẽ thật? Sự Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên thập tự giá đã được ghi chép và công bố rõ ràng trước mắt những ai giữa vòng các anh chị em. Danh từ những người Galati ngu dại được dùng để gọi chung tất cả con dân Chúa trong các hội thánh địa phương tại Galati vào thời bấy giờ, tức là vào cái thời điểm mà sứ đồ Phaolô viết lá thư Galati. Tính từ ngu dại được dùng ở đây, ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh, có nghĩa là không có sự khôn ngoan, không có sự hiểu biết. Và cái sự kiện thiếu khôn ngoan, thiếu hiểu biết này có thể là do thiếu suy nghĩ hoặc là thiếu thông tin, chứ không phải vì không có khả năng để hiểu biết. Tính từ này khác với tính từ cũng được dịch là ngu ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 22. Nhưng ta phán với các ngươi rằng, bất cứ ai vô cớ giận anh chị em mình thì đáng bị phán xét. Bất cứ ai gọi anh chị em mình là vô trí thì đáng bị ra trước tòa công luận. Nhưng bất cứ ai nói ngươi ngu thì đáng bị thiêu bởi lửa của hỏa ngục. Có nghĩa là Đức Chúa Giêsu dạy rằng nếu chúng ta gọi bất cứ một anh chị em nào trong Chúa là một người ngu, nói rằng người đó là ngu, anh ngu, chị ngu, ông ngu, bà ngu chẳng hạn, thì nếu chúng ta dùng cái chữ ngu mà Chúa dùng ở đây trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 22, thì chúng ta đáng bị hình phạt bởi lửa của hỏa ngục. Bởi vì tính từ ngu được dùng ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 22 nói về cái tính chất không có khả năng hiểu biết của một người. Lúc nãy chúng ta đã nói cái tính từ ngu dại được dùng ở trong Galati đoạn 3 câu 1 là để chỉ về cái sự không có sự khôn ngoan, không có sự hiểu biết. Nhưng mà cái sự không có sự khôn ngoan, không có hiểu biết đó không có nghĩa là người ấy không có khả năng để hiểu biết. Chỉ vì người ấy thiếu sự suy nghĩ, người ấy không chịu suy nghĩ, hay là người ấy không có thông tin để mà suy nghĩ, cho nên người ấy mới thiếu hiểu biết và thiếu khôn ngoan. Còn ở đây, cái tính từ ngu được dùng ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 2 mà Chúa không cho phép chúng ta dùng để gọi anh chị em trong Chúa là cái tính từ để nói đến một người không có cái khả năng để có thể hiểu được lẽ thật. Mà nếu đã là con dân của Chúa, đã là một người tin nhận Chúa, thì không thể nào không có khả năng để hiểu biết. Bởi vì mỗi một người tin nhận Chúa đều được Đức Thánh Linh là thần của lẽ thật ngự trong thân thể của mình. Vì thế khi chúng ta gọi bất cứ anh chị em nào trong Chúa là ngu, theo cái ý nghĩa chữ ngu được dùng ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 2, thì chúng ta vừa xúc phạm người anh chị em của mình và cũng vừa xúc phạm Đức Thánh Linh. Có lẽ chúng ta không có gặp cái trở ngại này trong ngôn ngữ Việt của chúng ta, bởi vì trong tiếng Việt của chúng ta thì cái chữ ngu hay là ngu dại nó không có cái hình thức khác biệt rõ ràng với cái ý nghĩa khác biệt rõ ràng như là ở trong tiếng Hy Lạp. Nhưng mà tốt nhất thì chúng ta cũng tránh dùng cái chữ ngu để gọi những anh chị em của chúng ta ở trong Chúa, thậm chí cũng không nên dùng để gọi những người ở ngoài Chúa. Chúng ta tránh được cái sự có thể gây bất phạm chừng nào tốt chừng nấy, trừ khi chúng ta lặp lại những câu thánh kinh do chính Chúa phán gọi như vậy, về những loại người như vậy, thì chúng ta có quyền trích dẫn thánh kinh, có quyền lặp lại những điều Chúa đã gọi, nhưng mà từ bản thân chúng ta thì không nên gọi ai đó là một người ngu hay một người dại. Động từ quyến rũ được dùng ở trong câu này, thì ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của thánh kinh có nghĩa đen là bị bỏ bùa mê. Sự kiện bị bỏ bùa mê đây là liên quan tới ma thuật. Có thể là bị bỏ bùa bởi vì cho uống những cái chất giống như là những chất ma túy, những chất thuốc mê, rồi bị sai khiến. Có thể là bị thôi miên, cũng có thể là bị đọc thần chú. Mỗi một dân tộc và mỗi một thời điểm ở trong lịch sử của loài người thì có những cái sự thể hiện về quyền lực của tà linh, của ma quỷ, của ma thuật qua nhiều cái nền văn hóa khác nhau. Nhưng mà chúng ta biết rằng khi đi sâu vào thế giới của ma thuật thì dân tộc nào cũng có những cái phương cách để bỏ bùa người khác, để điều khiển người khác. Ý nghĩa câu hỏi của Phaolô là sự Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên thập tự giá để chuộc tội cho nhân loại đã được ghi chép và công bố rõ ràng cho con dân Chúa ở tại Galati. Như thế, cái sự việc hiện ra trước mắt của họ chứ chẳng phải là một người nào khác. Thế sao họ lại ngu dại không chịu suy nghĩ để hiểu biết rằng họ được cứu là nhờ đức tin của họ vào trong sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ, mà lại nghe theo lời dụ dỗ của tà giáo khiến cho họ không còn vâng theo lẽ thật. Câu thứ nhì, tôi chỉ muốn học từ các anh chị em một điều này. Các anh chị em đã nhận được đấng thần linh bởi những việc làm của luật pháp hay là bởi sự nghe của đức tin? Phaolô dùng động từ học để nhấn mạnh đến sự kiện. Ông muốn con dân Chúa tại Galati giảng giải cho ông rằng nhờ họ làm theo luật pháp hay nhờ họ tin tin lành mà họ được Thiên Chúa ngự vào trong họ. Khi ông dùng chữ học, thì ông hàm ý rằng ông không mong đợi từ nơi họ một câu trả lời đơn giản như là một lời xác nhận, mà ông còn muốn họ phải giải thích vì sao họ tin như vậy, vì sao họ hiểu như vậy, vì sao họ trả lời như vậy. Nếu họ trả lời rằng nhờ việc làm theo luật pháp mà họ nhận được đấng thần linh, thì họ phải giải thích cho ông rõ ràng tại sao làm theo việc làm của luật pháp mà nhận được đấng thần linh. Còn nếu họ trả lời rằng họ nhờ vào đức tin mà nhận được đấng thần linh, thì ông cũng muốn họ giải thích rõ ràng cho ông vì sao nhờ vào đức tin mà có thể nhận được đấng thần linh. Vì thế cho nên ông dùng cái động từ học, tôi muốn học từ các anh chị em. Và cái mục đích của ông đó là ông muốn cho họ tìm cách giảng giải cho ông, và trong khi họ tìm cách để giảng giải cho ông thì họ có dịp suy ngẫm, đối chiếu các lý lẽ để rồi nhận biết lẽ thật, rồi không còn ngu dại nữa và được thoát ra khỏi sự lừa gạt của các tà giáo. Đây cũng là một cách mà giúp cho chúng ta đối phó với những người bị tà giáo dẫn dụ. Khi họ nói lên cái niềm tin của họ, cái niềm tin vào trong tà giáo của họ, thì chúng ta có thể nói với họ rằng chúng ta muốn học từ nơi họ vì sao mà họ tin như vậy. Và khi mà họ phải ngồi lại để tìm cách chứng minh cái niềm tin của họ, thì chúng ta sẽ thấy họ bắt đầu lúng túng, bởi vì họ sẽ không tìm được một chỗ nào ở trong Thánh Kinh để hỗ trợ cho cái niềm tin tà giáo của họ. Nếu họ có cố gắng trưng dẫn được một số câu Thánh Kinh nào đó, cũng chỉ là một cái sự trưng dẫn ngoài văn mạch, và từ đó chúng ta có thể dùng những câu Thánh Kinh khác để giúp cho họ thấy họ đã hiểu câu Thánh Kinh đó một cách sai lạc. Câu thứ ba, sao các anh chị em ngu dại đến thế? Các anh chị em đã bắt đầu trong tâm thần, nay sao lại cậy xác thịt mà làm cho trọn? Một người trở thành con dân của Chúa khi người ấy thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ, mà không cần phải làm thêm bất cứ một điều gì liên quan đến xác thịt, như là chịu cắt bì, hay là ngay cả chịu bắt tem. Sự bắt đầu nếp sống mới trong Chúa bắt đầu từ lòng ăn năn thống hối ở trong tâm thần của mỗi một chúng ta. Chí Thiên 51 câu 17 chép rằng, của lễ đẹp lòng Thiên Chúa, ấy là tâm thần đau thương. Thiên Chúa ơi, lòng đau thương thống hối, Chúa không khinh dễ đâu. Và cái lòng đau thương thống hối đó bắt đầu từ bên trong tâm thần của chúng ta đó, dẫn đến cái sự tái sinh ở trong tâm thần của chúng ta. Như Thi Thiên 51 câu 10 chép, Thiên Chúa ơi, xin hãy sáng tạo trong tôi một lòng trong sạch và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng. Tất cả những sự lành của con dân Chúa thể hiện bằng các việc làm của xác thịt đều là kết quả của sự đã được cứu, đã được dựng nên mới, đã trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Một người phải được cứu, được dựng nên mới bởi đức tin, rồi mới có năng lực của Thiên Chúa mà vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa, rồi mới có năng lực của Thiên Chúa mà làm trọn các việc lành đã được Đức Chúa Trời sắm sẵn cho người ấy. Sự tái sinh của linh hồn và tâm thần khiến cho bản ngã tội lỗi bị tiêu diệt, dẫn đến sự thánh hóa của xác thịt, khiến cho xác thịt của chúng ta có thể làm ra những sự công bình. Sự tái sinh của linh hồn và tâm thần chỉ nhờ vào ân điển và đức tin, không nhờ vào việc làm của xác thịt. Bởi vì không bao giờ xác thịt có thể làm lành để đem lại sự tái sinh cho linh hồn và tâm thần. Câu 4. Có phải các anh chị em đã chịu nhiều sự khốn khổ cách vô ích, nếu thật sự đó là vô ích? Con dân của Chúa ở tại Galati vào thời bấy giờ đã chịu nhiều cái sự khốn khổ bách hại để giữ đức tin. Nhưng nếu giờ đây họ cho rằng đức tin đã có, không đủ để cứu chuộc họ, thì họ đã khiến cho đức tin của họ thành ra vô ích. Và như vậy những sự chịu khổ vì đức tin của họ cũng trở nên vô ích. Nhưng không phải vậy. Câu thứ 5. Đấng đã ban đấng thần linh cho các anh chị em và hành động các phép lạ trong các anh chị em, thì Ngài làm bởi những việc làm của luật pháp hay là bởi sự nghe của đức tin? Động từ ban được dùng ở đây trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh có nghĩa là ban cho phương tiện để hoàn thành một công việc, và có thể dịch là trang bị. Như một người lính chuẩn bị ra trận thì được quân đội trang bị cho họ thức ăn, vũ khí, thuốc men và phương tiện di chuyển để mà họ có thể tác chiến. Đức Chúa Trời là đấng ban đấng thần linh cho con dân Chúa y theo lời hứa của Ngài, và cái sự ban đây là ban để trang bị chúng ta, để giúp cho chúng ta có thể sống đắc thắng một đời sống mới ở trong Chúa. Lời hứa ban đấng thần linh cho con dân Chúa được ghi ở trong Gioan đoạn 2 câu 28 và được Đức Chúa Giêsu xác định ở trong Giăng đoạn 14 câu thứ 16. Đức Chúa Trời cũng là đấng làm ra các phép lạ giữa vòng con dân Chúa bởi đức tin của họ. Phép lạ đầu tiên Đức Chúa Trời làm cho mỗi con dân Chúa là khiến cho chúng ta được tái sinh thành một người mới trong Đức Chúa Giêsu Christ, như Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 17, Cô-lô-se đoạn 2 câu 13 dạy cho chúng ta biết. Phép lạ cuối cùng Đức Chúa Trời sẽ làm cho mỗi một chúng ta trong đời này là khiến thân thể sẽ chết này của chúng ta được sống lại hoặc được biến hóa thành một thân thể xác thịt vinh quang bất tử, như Roma đoạn 8 câu thứ 11, Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 câu thứ 14 và Ê-phê-sô đoạn 2 câu 6 dạy cho chúng ta biết như vậy. Sự Đức Chúa Trời ban đấng thần linh cho con dân của Chúa, sự Đức Chúa Trời làm ra các phép lạ trong con dân của Chúa đều là bởi sự con dân Chúa tin nhận Đức Chúa Giêsu Christ. Sự tin nhận ấy đến bởi sự được nghe lời của Thiên Chúa, như là Roma đoạn 10 câu 17 đã chép. Như vậy, đức tin đến bởi sự nghe là sự nghe tiếng phán của Thiên Chúa. Ngày nay người ta có thể nghe tiếng phán của Thiên Chúa theo nghĩa đen do chính Chúa phán truyền, hoặc do ai đó truyền lại, mà người ta cũng có thể nghe được tiếng phán của Thiên Chúa trong khi họ đọc Thánh Kinh, hoặc là trong khi họ đọc các bài giảng, nghe các bài giảng. Thiên Chúa là tình yêu, và khi Thiên Chúa yêu chúng ta, thì Ngài ban chính mình Ngài cho chúng ta. Thiên Chúa trong thân vị Đức Chúa Trời ban cho chúng ta toàn bộ cơ nghiệp của Ngài. Thiên Chúa trong thân vị ngôi lời nhập thế là người, ban cho chúng ta mạng sống của Ngài và kết hiệp chúng ta làm một với Ngài. Thiên Chúa trong thân vị Đấng Thần Linh, ngự trong thân thể của chúng ta và ban cho chúng ta năng lực của Thiên Chúa, để chúng ta trở nên giống như Thiên Chúa. Tất cả những điều ấy được ban cho chúng ta bởi ân điển của Thiên Chúa, và chúng ta tiếp nhận bởi đức tin khi chúng ta nghe tiếng phán của Thiên Chúa. Câu thứ 6. Như Abraham tin Đức Chúa Trời thì đã kể là công bình cho người. Câu thứ 7. Vậy các anh chị em hãy nhận biết rằng những người có đức tin thì họ là con cháu của Abraham. Abraham vốn là một người được sinh ra và sống trong một nền văn hóa tội lỗi thờ lại hình tượng. Chắc chắn rằng môi trường sống của Abraham trước khi đến với Chúa cũng không có điều khác biệt với chúng ta. Nhưng khi ông nghe tiếng Chúa phán gọi ông, thì ông tin và vâng theo. Nhờ đó ông được xưng là một người công bình, được Đức Chúa Trời ban ơn cách đặc biệt, khiến ông trở thành tổ phụ của những ai có đức tin nơi Thiên Chúa. Abraham trở thành tổ phụ của những ai có đức tin nơi Thiên Chúa là bởi vì Đức Chúa Trời đã chọn ông làm tổ phụ của một dân tộc gọi là dân Israel. Qua dân tộc ấy, Thiên Chúa ngôi lời nhập thế làm người, ban sự cứu rỗi cho loài người. Vì thế không riêng gì dân Israel mà bất cứ ai thuộc bất cứ chủng tộc nào, chỉ cần có đức tin vào Thiên Chúa qua thân vị Đức Chúa Giêsu Christ, thì người ấy trở thành con cháu trong đức tin của Abraham. Thánh Kinh gọi ấy là sự những người dân ngoại có đức tin được tháp vào làm một với dân Israel. Dân Israel được ví như là gốc Olive thánh, tức là một dân tộc được Đức Chúa Trời chọn và biệt riêng cho Ngài. Những người dân ngoại có đức tin thì được ví như những nhánh Olive hoang được tháp vào gốc thánh, như Roma đoạn 11 câu 17 đã cho chúng ta biết như vậy. Câu 8. Thánh Kinh cũng biết trước rằng Đức Chúa Trời sẽ xưng các dân ngoại là công bình bởi đức tin, nên đã rao truyền trước cho Abraham tin lành này: trong ngươi mọi dân tộc sẽ được phước. Câu 9. Vậy nên những ai có đức tin thì được phước với Abraham là người có đức tin. Người Do Thái có cái thói quen, khi họ trích dẫn Thánh Kinh, thì họ nói hoặc họ viết như thế này: Thánh Kinh đã biết trước điều gì? Hoặc là luật pháp đã biết trước điều gì? Đối với họ, toàn bộ Thánh Kinh là lời tiên tri của Thiên Chúa. Kể cả khi Thánh Kinh ghi chép những chi tiết lịch sử đã qua, thì trong cái sự ghi chép ấy cũng hàm chứa lời tiên tri. Điển hình là câu chuyện lịch sử về Aga và Ismael ở trong Sáng Thế Ký, đoạn thứ 16 và đoạn thứ 21, đã hàm chứa lời tiên tri về sự thành Jerusalem ở dưới đất và thành Jerusalem ở trên thiên đàng, mà chúng ta sẽ học đến ở trong Galati đoạn 4. Chính các câu Thánh Kinh ở trong Sáng Thế Ký đoạn 12 câu 3, đoạn 18 câu 18, đoạn 22 câu 18, đoạn 26 câu 4 và đoạn 28 câu 14 nói về lời hứa của Đức Chúa Trời đối với Abraham đã hàm chứa lời tiên tri về sự Đức Chúa Trời cũng xưng các dân ngoại là công bình bởi đức tin của họ, như Ngài đã xưng Abraham là công bình bởi đức tin của ông. Tuy nhiên, các dân ngoại được xưng công bình bởi đức tin là nhờ sự Abraham tin Đức Chúa Trời và được Ngài chọn ông, để từ nơi ông sinh ra một dòng dõi rao truyền tiếng phán của Ngài về tin lành cứu rỗi nhân loại cho mọi dân tộc. Và cũng bởi dòng dõi ấy sinh ra Đức Chúa Giêsu là Đấng cứu rỗi. Vì thế ở trong Abraham mà mọi dân tộc được phước. Vì thế bất cứ ai thuộc bất cứ dân tộc nào, chịu cắt bì hay không chịu cắt bì, nam hay nữ, giàu hay nghèo, lớn hay nhỏ, khôn ngoan hay ngu dại, nếu có đức tin thì sẽ được phước với Abraham. Câu thứ 10. Vì những ai cậy các việc làm của luật pháp thì bị rủa sả, bởi có chép rằng: đáng rủa thay kẻ nào không bền vững trong mọi sự đã chép trong sách luật để làm theo những sự ấy. Bất cứ ai muốn dựa vào sự vâng giữ luật pháp để được xưng công bình thì bị rủa sả, bởi vì không ai có thể giữ được trọn vẹn luật pháp khi vẫn còn mang bản ngã tội lỗi. Dĩ nhiên, nếu xét về việc vâng giữ luật pháp theo hình thức bên ngoài, thì có rất nhiều người, như chính bản thân của sứ đồ Phaolô, vẫn có thể vâng giữ một cách trọn vẹn, không chỗ trách được. Trong Philip đoạn 3 câu 5 câu 6, Phaolô tâm sự như thế này: Tôi chịu cắt bì vào ngày thứ 8 về dòng Israel, chi phái Benjamin, một người Hebrew của dân Hebrew, về luật pháp là một người Pharisee, về lòng sốt sắng thì là kẻ bách hại hội thánh, về sự công bình trong luật pháp thì không chỗ trách được. Có nghĩa là nếu đem 10 điều răn của Đức Chúa Trời và 603 điều còn lại của luật pháp để mà xét xử Phaolô thì không có một chỗ nào có thể trách được ông. Nhưng một người có thể vâng giữ luật pháp trọn vẹn bên ngoài vẫn có thể phạm luật pháp ở trong lòng. Điển hình là chàng trai trẻ giàu có được nói đến ở trong Ma-thi-ơ đoạn 19 từ câu 16 đến câu 22. Khi Đức Chúa Giê-xu bảo anh ta hãy vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời để được sự sống đời đời, thì anh ta đáp rằng anh ta đã vâng giữ đủ và hỏi lại Chúa rằng còn có điều gì anh ta thiếu sót hay không. Đức Chúa Giê-xu đã bảo với anh ta rằng anh ta cần phải bán hết những gì anh ta có, phân phát cho người nghèo, để có kho tàng dành cho anh ta ở trên trời, rồi đi theo Chúa. Nhưng khi anh ta nghe xong lời phán của Chúa thì anh ta bỏ đi, dáng điệu buồn bực, vì anh có quá nhiều của cải. Chàng trai trẻ trong câu chuyện đã xem của cải là thần tượng. Chàng có đức tin vào của cải thay vì đức tin vào Chúa. Chàng đã nghe tiếng phán của Chúa nhưng không tin, không vâng theo. Chàng đã không yêu người lân cận như chính mình. Tương tự như vậy là một số con dân Chúa trong thời đại nạn. Họ tin Chúa và vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời, gánh chịu sự bất hại khốc liệt của Satan và Antichrist, như Khải Huyền đoạn 14 câu 12 chép. Đây là sự nhẫn nại của các thánh đồ, là những người vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và đức tin trong Đức Chúa Giê-xu. Thế nhưng họ đã không yêu thương, chăm sóc, cứu giúp anh chị em cùng đức tin của mình. Và khi Chúa tái lâm trên đất, Ngài đã phán xét họ như sau: Thật vậy, ta nói với các ngươi đã không làm cho một trong những người nhỏ nhất giữa những người này, là các ngươi cũng đã không làm cho ta. Ma-thi-ơ đoạn 25, câu 45. Tất cả họ đều sẽ bị hình phạt đời đời, trong lửa đời đời. Ma-thi-ơ đoạn 25, câu 41 và câu 46 cho chúng ta biết bản án của họ. Con dân Chúa hoàn toàn dựa vào đức tin để được cứu rỗi, và sau khi được cứu rỗi thì mới có năng lực của Thiên Chúa để vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa. Con dân Chúa thời Tân Ước chẳng những vâng giữ 10 điều răn của Đức Chúa Trời mà còn vâng giữ điều răn mới của Đức Chúa Giê-xu Christ, như đã được chép ở trong Giăng đoạn 13 câu 34, và điều răn nên thánh của Đức Thánh Linh, như đã chép trong Công vụ các sứ đồ đoạn 15 câu thứ 29. Ngoài ra họ không còn bị buộc phải vâng theo bất cứ một cái nghi thức nào ở trong thời cựu ước. Con dân Chúa nhờ đức tin được xưng công bình, và sau khi được xưng công bình thì nhờ đức tin mà vâng giữ trọn vẹn các điều răn và luật pháp của Chúa. Chúng ta tin rằng quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy ngẫm ngày và đêm để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy ngươi mới được thịnh vượng trong đường lối mình, và ngươi mới hành động thông sáng. Ta không có phán dặn ngươi sao? Hãy mạnh mẽ và can đảm, chớ run sợ cũng chớ ngã lòng, vì Thiên Chúa từ hữu hằng hữu của ngươi vẫn ở cùng ngươi bất cứ nơi nào ngươi đi. Giô-suê đoạn 1 câu 8 đến câu 9. Có một số người ngày hôm nay, họ biết điều răn luật pháp của Chúa, nhưng mà họ không dám vâng theo điều răn luật pháp của Chúa. Điển hình là không dám làm theo điều răn của Chúa về sự vâng giữ ngày Sa-bát. Bởi vì nếu họ vâng giữ ngày Sa-bát thì có thể bị mất việc, có thể bị những người khác kỳ thị, cười chê, có thể bị gia đình bắt bớ họ, cho rằng họ theo tà giáo. Nhưng mà họ quên rằng đấng từ hữu hằng hữu là Thiên Chúa của họ vẫn ở cùng họ bất cứ nơi nào họ đi. Họ chỉ cần hết lòng vâng giữ điều răn luật pháp của Ngài. và cũng bởi đức tin mà chúng ta tin rằng vì này là tình yêu của Đức Chúa Trời, tức là chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài. Các điều răn của Ngài chẳng phải là nặng nề. Giăng nhất đoạn 5 câu 3. Đây là câu thánh kinh giúp cho chúng ta tin rằng điều răn của Chúa chẳng có gì là nặng nề hết. Khác với cái sự quy chụp của những người không muốn vâng giữ điều răn của Chúa, ngày nay vẫn có những người ở trong các giáo hội, họ cho rằng khi chúng ta khuyên dạy con dân Chúa vâng giữ các điều răn của Chúa, đặc biệt là điều răn thứ tư, vâng giữ ngày Sa-bát, là chúng ta buộc gánh nặng cho con dân của Chúa. Nhưng mà tại sao làm theo điều răn của Chúa mà lại là một gánh nặng? Trong khi lời của Chúa phán rõ, các điều răn của Ngài chẳng phải là nặng nề. Và nếu chúng ta yêu Đức Chúa Trời, thì chúng ta phải vâng giữ các điều răn của Ngài. Và điều này được chép ở trong Giăng Nhất đoạn 5 câu 3, tức là ở trong Tân Ước, chứ không phải là một điều được chép ở trong Cựu Ước. Nghĩa là ngay trong thời Tân Ước, chúng ta vẫn phải vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời. Và hơn thế nữa, chúng ta còn phải vâng giữ điều răn mới của Đức Chúa Giê-xu cùng với điều răn nên thánh của Đức Thánh Linh. Và cũng bởi đức tin mà chúng ta tin điều mà Đức Thánh Linh đã cậy môi miệng của Phao-lô nói ra và ngòi bút của ông chép lại ở trong Philip đoạn 4 câu thứ 13. Qua đấng Christ là đấng ban thêm sức cho tôi làm được mọi sự. Nghĩa là chỉ cần chúng ta có đức tin vào trong đấng Christ và chúng ta sẵn lòng để mà vâng theo mọi điều phán dạy của Chúa, thì chúng ta làm được mọi sự, bởi vì chính Đức Chúa Giê-xu Christ là đấng ban thêm sức cho chúng ta, mà tất cả những điều mà chúng ta làm là chúng ta làm qua đấng Christ. Dù vậy, vẫn có lúc chúng ta sẽ vấp phạm vì vô ý, vì thiếu hiểu biết, vì sự yếu đuối trong phút chốc của xác thịt. Có nghĩa là vẫn có lúc chúng ta phạm tội, phạm vào các điều răn của Thiên Chúa. Mỗi khi chúng ta lỡ vi phạm luật pháp của Chúa, thì sự rủa xả của luật pháp lại được Đức Chúa Giê-xu Christ gánh thay cho chúng ta, vì chúng ta là những người ở trong Chúa, những người đã đặt đức tin vào trong sự cứu rỗi của Ngài. Chúng ta chỉ cần tin nhận sự chuộc tội một lần đủ cả của Đức Chúa Giê-xu Christ mà ăn năn, xưng tội và tiếp nhận sự tha tội, sự làm cho sạch tội của Ngài. Giăng nhất đoạn 1 câu 9 chép, nếu chúng ta xưng nhận những tội lỗi của mình, thì Ngài là thành tín, công bình, để tha thứ cho chúng ta những tội lỗi của chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều không công bình. Nhưng nếu ai cố tình lạm dụng ân điển của Chúa để sống trong tội, thì người ấy chắc chắn sẽ bị hư mất, như Hebrew đoạn 6 câu 4 đến câu 8, và đoạn 10 từ câu 26 đến câu 29 đã nói rõ như vậy. Câu thứ 11, rõ ràng là trước Đức Chúa Trời không một ai được xưng công bình bởi luật pháp, vì người công bình sẽ sống bởi đức tin. Không một chỗ nào ở trong Thánh Kinh dạy rằng một người làm theo luật pháp thì được xưng là công bình. Trước Đức Chúa Trời, mọi người đều đã phạm tội, mà tiền công của tội lỗi là sự chết. Luật pháp không xưng bất cứ ai là công bình, mà luật pháp chỉ ra một cách tỏ tường mỗi người đã phạm tội và đáng chết như thế nào. Chỉ bởi đức tin vào trong ân điển của Đức Chúa Trời mà một người được xưng là công bình. Sau khi được xưng là công bình thì một người tiếp tục bởi đức tin mà vâng giữ luật pháp của Thiên Chúa. Và khi lỡ vấp phạm thì tiếp tục nhận sự tha tội, sự làm cho sạch tội bởi đức tin vào sự cứu rỗi của Thiên Chúa. Câu thứ 12. Luật pháp không đến từ đức tin, nhưng người nào vâng giữ chúng thì sẽ sống trong chúng. Luật pháp được ban hành để dạy cho loài người biết họ đã phạm tội như thế nào, chứ không phải vì loài người có đức tin nơi Thiên Chúa mà Ngài ban luật pháp cho họ. Nếu ngay từ buổi ban đầu, loài người hoàn toàn tin nhận nơi Thiên Chúa, không phạm tội rồi lưu truyền bản ngã tội lỗi cho dòng dõi của loài người, thì Thiên Chúa đã không cần ban hành luật pháp. Nhờ sự dạy dỗ của luật pháp mà loài người biết việc nào là việc khiến cho họ bị Đức Chúa Trời hình phạt. Vì thế, người vâng giữ luật pháp thì sẽ không bị luật pháp hình phạt. Tuy nhiên, không ai có thể vâng giữ trọn vẹn luật pháp bề ngoài cũng như bề trong, cho đến khi được Thiên Chúa dựng nên mới. Mà hễ vi phạm luật pháp, dù chỉ một điều, thì sẽ bị luật pháp rủa xả, tức là bị sỉ nhục, bị Đức Chúa Trời chối bỏ và bị mang án chết. Câu thứ 13. Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta, vì có lời chép đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ. Đấng Christ chuộc chúng ta ra khỏi sự rủa sả của luật pháp bằng cách Ngài đứng vào địa vị bị rủa sả của chúng ta và đặt chúng ta vào địa vị công chính của Ngài. Ngài gánh sự sỉ nhục, sự đau đớn của thân thể xác thịt, sự bị Đức Chúa Trời chối bỏ và sự chết của thân thể xác thịt thay cho chúng ta. Sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ mãi mãi là một huyền nhiệm đối với chúng ta, vì không bao giờ chúng ta có thể hiểu thấu được tình yêu và sự hy sinh của Thiên Chúa dành cho chúng ta, trừ khi trong vương quốc đời đời, Thiên Chúa chọn mặc khải ở trong chúng ta về tình yêu và sự hy sinh của Ngài dành cho loài người. Khi đó chúng ta sẽ hiểu rõ và cảm nhận rõ tình yêu cùng sự hy sinh của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Tuy nhiên, ngay trong cuộc đời này, trong cái thân thể xác thịt sẽ chết này, chúng ta sẽ hiểu càng hơn tình yêu và sự hy sinh của Thiên Chúa dành cho chúng ta khi chúng ta yêu và hy sinh cho người khác. Câu thứ 14. Bởi đó phước của Abraham có thể đến trên các dân ngoại qua Đức Chúa Giêsu Christ. Bởi đó qua đức tin mà chúng ta nhận được lời hứa về Đấng Thần Linh. Bởi đó, tức là bởi sự chết chuộc tội của Đấng Christ mà muôn dân được hưởng phước của Abraham. Phước của Abraham là phước được Đức Chúa Trời xưng là công bình bởi đức tin. Bởi đó, tức là bởi sự chết chuộc tội của Đấng Christ mà chúng ta nhận được Thiên Chúa trong thân vị Đấng Thần Linh, ngự vào trong thân thể đã được rửa sạch tội của chúng ta, để chúng ta dùng thân thể mình làm đền thờ Thiên Chúa, và để chúng ta được chính Thiên Chúa dạy dỗ, dẫn dắt, an ủi, cáo trách ngay trong tâm thần của mình, được Ngài thánh hóa trọn vẹn tâm thần, linh hồn và thể xác của mình, được Ngài đổ đầy Thánh Linh của Ngài, ban cho những ân tứ cần thiết để chúng ta sống trọn vẹn theo thánh ý của Thiên Chúa và làm được mọi điều Thiên Chúa muốn chúng ta làm. Là con dân Chúa, chúng ta đương nhiên được Thiên Chúa trong thân vị Đấng Thần Linh ngự trong chúng ta, với danh xưng Đức Thánh Linh. Được Đức Chúa Giêsu Christ báp têm chúng ta, tức là được nhúng chìm vào trong Thánh Linh của Thiên Chúa. Ngoài đức tin, chúng ta không cần phải làm bất cứ một điều gì để nhận được Đấng Thần Linh, và chúng ta cũng không cần phải làm bất cứ một điều gì để được báp têm vào trong Thánh Linh. Người nào tìm kiếm cái gọi là báp têm bằng Thánh Linh hay báp têm bằng lửa ở trong phong trào ân tứ ngũ tuần, là người ấy tự mình mở tâm thần ra để đón nhận Thà Linh. Nguyện Đức Thánh Linh soi sáng chúng ta bằng lẽ thật của lời Chúa, để chúng ta không bị tà giáo lừa gạt. Nguyện Đức Thánh Linh giúp chúng ta hiểu biết cách sâu nhiệm sự ban cho của Thiên Chúa, để chúng ta ý thức rằng chỉ bởi đức tin chúng ta được Đức Chúa Trời tha tội, xưng là công bình và ban cho cơ nghiệp của Ngài, được Đức Chúa Giêsu Christ làm cho sạch tội và kết hiệp làm một với Ngài, đồng trị với Ngài, được Đức Thánh Linh ngự trong chúng ta, thánh hóa chúng ta, để chúng ta trở thành đền thờ của Thiên Chúa và trở thành tôi tớ phục vụ Thiên Chúa. Nguyện tình yêu, ân điển và sự thông công từ Thiên Chúa bao phủ chúng ta cho đến đời đời. Amen.